giữa người hiền nào có hướng đến Như Lai, dựa vào Như Lai, chạy phía sau lưng Đức Như Lai đi nữa với kẻ đang sống đời sống phàm phu đầy phiền não, bị rơi xuống địa ngục, thì kẻ ác ở trong trạng thái nguy hiểm phải được cứu độ gấp rút và cần cấp hơn, vì nương vào Như Lai và thiết tha mong được cứu độ qua pháp niệm Phật. Hẳn nhiên, chúng sanh ấy được cứu độ. Đây chính là bổ nguyện đại bi của Đức Phật A Di Đà được trình bày qua lời Nhiếp Thủ Bất Xả. Như vậy, không chỉ đơn thuần dừng lại ở việc niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, mà với chúng ta sẽ được Như Lai cứu độ. Trong Ngữ Văn Chương, Liên Như cho rằng chỉ cần niệm lên ba chữ A Di Đà không ngừng nghỉ sẽ được cứu độ. Đức Phật Thích Ca và Đức Phật A Di Đà. Đức Phật Thích Ca là cha và Đức Phật A Di Đà trở thành người mẹ. Lòng từ bi của Đức Thích Ca Như Lai và Đức A Di Đà Như Lai như phụ mẫu tình thâm. Chư Phật dùng nhiều phương pháp khéo léo để dưỡng nuôi chúng ta nên người. Hãy phát khởi niềm tin đến ân đức cao dày ấy. Cao Tăng Hòa Tán, Thánh Điển, trang 591. Giải thích: cha và mẹ. Một phần của Hòa Tán Thích Ca A Di Đà ghi chú rằng Đức Phật Thích Ca là cha, Đức Phật A Di Đà là mẹ. Cha nghĩa là chỉ bày dạy dỗ con đường chân chính cho các con. Mẹ nghĩa là lo lắng dưỡng nuôi, bảo bọc các con nên người. Đức Thích Ca thị hiện trong thế giới Ta Bà giáo hóa kẻ tà ác qua bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà. Nếu với người tu niệm Phật, Đức Thích Ca như một người cha nghiêm khắc, thì Đức Phật A Di Đà như người mẹ hiền, tiếp dẫn cả người hiền lẫn kẻ ngu, hoàn toàn không phân biệt. Tâm đại bi của Ngài phổ độ tất cả chúng sanh, ánh quang minh trí tuệ của Ngài thâu nhiếp và dưỡng nuôi người niệm Phật có lòng tin trong bổ nguyện cho đến trưởng thành. Hòa Tán này vốn là bàn Chu Tán của Thiện Đạo, trong đó cho rằng lòng từ bi của Đức Thích Ca Như Lai như cha mẹ. Thật vậy, nếu cho rằng trí tuệ và giới đức của Đức Thích Ca như người cha, lòng từ bi và đức hiếu sinh của Đức A Di Đà như người mẹ không sai tí nào. Nói cách khác, lòng từ của Phật Thích Ca, Phật A Di Đà chính là lòng thương của cha và mẹ. Có phải Thân Loan là người đầu tiên gọi Đức Phật Thích Ca là cha, Phật A Di Đà là mẹ chăng? Nhìn lại xa hơn, Nguyên Tín và Thánh Giác cũng đã từng ví Đức Phật A Di Đà tượng trưng cho người mẹ. Trong Vãng Sanh Yếu Tập cho rằng phóng ánh quang minh đại bi nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật, từ nhãn của Đức Phật A Di Đà chẳng khác đôi mắt yêu thương nồng thắm của mẹ hiền trìu mến chăm sóc con mình. Đây là điểm tán thán nổi bật về lòng thương bao la của người mẹ. Thế thì Thân Loan chỉ là người kế thừa ví Đức Phật Thích Ca là cha và Đức Phật A Di Đà là mẹ. Sự sai khiến và mời gọi. Sự sai khiến của Đức Giáo Chủ Thích Ca và sự mời gọi của Đức Giáo Chủ A Di Đà là những điều quan trọng mà Thiện Đạo dẫn chứng trong Quán Kinh Sớ, phần Tán Thiện Nghĩa, khi nói về con đường trắng ở hai bờ sông, giải thích về ba loại tâm rất đặc biệt. Kinh điển Tịnh Độ ở thế giới Ta Bà chỉ theo con đường này, có nghĩa là con đường trắng để vãng sanh, là bổ nguyện của người niệm Phật mà chính Đức Thích Ca chỉ bày điều đó. Phát nghĩa là làm cho những gì ở trong ra ngoài. Khỉ nghĩa là tạo hướng đến. Những ai như chúng ta đang sống trong trạng thái tuyệt vọng ở thế giới ta bà này phải mau thoát khỏi như lời dạy. Các con hãy quyết định tìm đường giải thoát, nếu không khó mà thoát khỏi sự chết. Lời khuyên răn này gọi là sự sai khiến, vì cho Đức Thích Ca chỉ dạy người niệm Phật mau bước trên con đường trắng. Con sông có lửa ám chỉ cho sân hận, con sông có nước là tham ái. Dù chúng ta muốn vượt qua bờ bên kia của hai con sông ấy, nhưng phiền não vẫn trói chặt chân tay giữ lại. Cho nên liên tục được kêu gọi với bổ nguyện niệm Phật bước lên con đường trắng ấy một cách thiết tha. Hãy nhất tâm chánh niệm, chúng con sẽ đến, ta hộ trì cho các con. Mà chính Đức Phật A Di Đà hối thúc chúng ta. Chữ chiêu trong chiêu hoán nghĩa là vẫy, cầm, nắm lấy, và chữ hoán nghĩa là gọi, réo, kêu. Thân Loan gọi là kêu réo. Theo cách thông thường, chữ gọi hay kêu thuộc về động từ, còn bảo rằng tiếp tục gọi thì động từ gọi này đã trở thành động từ thứ hai. Dù cuộc sống của chúng ta vô cùng ngắn ngủi, nhưng bản ngã lúc nào cũng là trung tâm khiến chúng ta bị đóng chặt trong cái thân đầy tưởng tượng này, luôn bị lửa phiền não và ái dục thiêu đốt. Tuy nhiên, Đức Như Lai không quên chúng ta và luôn giúp chúng ta tỏ ngộ, nên kêu gọi, mời, kéo v.v. qua âm thanh của sự niệm Phật này. Lời chỉ giáo của hai Đức Phật. Trong Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Phật Thích Ca khuyên rằng: các con hãy đi con đường này. Và bổ nguyện của Phật A Di Đà thiết tha nhắn nhủ: các con nên nhất tâm niệm Phật, chúng con sẽ đến, ta sẽ một lòng hộ trì cho các con. Niềm tin được biểu lộ như sự chấp nhận lời giáo huấn và khuyên lơn của Phật Thích Ca cũng như Phật A Di Đà. Trong Tôn Hiệu Chân Tượng Minh Văn, Thân Loan cho rằng quy mệnh Phật Thích Ca và Phật A Di Đà là điều quan trọng và thiết yếu, nên nương theo và hành trì. Như trước đã nói, đi về phía Tây có Phật A Di Đà, đi về phía Đông có Phật Thích Ca. Chính quý ngài sẽ đưa chúng ta về Cực Lạc. Đang sống ở thế giới này, chúng ta nên vâng theo và tin tưởng lời giáo huấn ấy như sắc mệnh của chư Phật Thích Ca và Phật A Di Đà, bởi vì ngài Thân Loan đã minh chứng được điều ấy. Tha lực bất tư nghị. Khi nhập vào tha lực bất tư nghị thì không cần suy nghĩ gì nữa. Những ai tiếp tục bước trên con đường thánh, mong giác ngộ ngay trong thế giới này, nên tu một cách nghiêm mật, thực hành tất cả những thiện hạnh để trở thành Phật. Đó là điều căn bản tu hành. Tâm con người không thể vượt trên bổ nguyện tha lực của Như Lai. Nếu hành giả niệm Phật giao trọn niềm tin vào Đức Phật, sẽ không còn trở ngại và phức tạp gì nữa. Vì khi niềm tin đã nương tựa vào Như Lai, sẽ chính thức được đón nhận. Chánh Tượng Mạc, Thánh Điển, trang 609. Giải thích sự lợi tha của Như Lai. Nói chung, tha lực nghĩa là lực của người khác. Song theo Thân Loan, tha lực không chỉ là năng lực lời tha của Như Lai, mà cao hơn nữa. Chữ tha vừa là của Như Lai, vừa có thể là của ta. Thỉnh thoảng, Thần Loan định nghĩa niềm tin tha lực bằng nhiều ngôn ngữ biểu hiện như tín nhạo của tha lực hoặc tín tâm của lời tha chân thật. Điều này mang ý nghĩa quan trọng, cần phải biết. Lúc đầu, chữ tha lực chỉ có trong giáo lý tịnh độ của Phật A-di-đà. Về sau, từ này được Thần Loan dùng rất thường. Phần cuối của luận chú có những pháp nghi nói về nhân và quả vãng sanh. Nhờ tha lực của Phật A-di-đà mà chữ tha lực đó được hiểu là tha lợi, lợi tha. Từ tha lợi và lợi tha khi đàm luận có hai ý khác nhau. Về công việc của Phật có thể gọi là tha lợi, còn việc làm của chúng sanh không thể nói là tha lợi được. Vì nương Phật lực cho nên gọi là lợi tha. Dù giống nhau về tính chất cứu độ của Như Lai, nhưng trường hợp cứu mình gọi là tha lợi, còn với Phật là lợi tha. Đối với Phật, chúng ta dùng từ lợi tha chỉ cho những việc làm của Như Lai. Thế nhưng đối với người, dẫu gọi là tha lợi hay lợi tha, sao cũng là việc làm lợi ích cho người khác thôi. Vì ý nghĩa giống nhau nên thật là kỳ diệu với cách phân chia và giải thích trong luận chú. Ở đó, Thần Loan giải thích về thâm nghĩa của tha lợi và lợi tha rất rõ ràng. Cũng có suy nghĩ tha lợi nghĩa là làm lợi cho người khác, mà vì lợi ích chúng sanh, Đức Phật A Di Đà đã dành cho chúng ta. Ở đây cũng có thể hiểu chung chung là đồng nghĩa với tha lực. Song trường hợp này nên hiểu là lợi tha là vì sự lợi lạc của kẻ khác, mà Như Lai là chủ thể cứu độ, chúng sanh là khách thể được cứu độ. Hơn nữa, theo quan niệm siêu thế gian, vượt khỏi mọi sự phân biệt, lợi tha là thuật từ chỉ cho hoạt động cứu độ của Như Lai. Thật bất khả tư nghị. Bởi với chúng sanh như chúng ta, Đức Như Lai chẳng gọi là vì anh, các con, mà cũng không phải vì tôi. Tha lực bất tư nghị. Theo Thần Loan, hoạt động cứu độ của Phật A Di Đà thuộc vô phân biệt trí, vượt lên khỏi quan niệm về tự tha. Đó là sự cứu độ tự tha nhất như. Ân đức của Như Lai cũng thật bất khả tư nghị, rất thực tế phổ biến khắp mười phương. Còn tự tha có chăng chính là sự phân biệt qua con người, nhất định không đúng. Thần Loan cho đó là tha lực bất tư nghị và Phật trí bất tư nghị. Đây chính là sự biểu hiện của bổ nguyện lực hồi hướng vậy. Cuộc sống của chúng ta đầy phiền não, chắc rằng sẽ không thể vãng sanh về tịnh độ được. Đức Như Lai phát nguyện tạo tha lực nhất như để cứu độ chúng sanh. Cho nên, để đạt được Phật Đạo, chúng ta phải niệm danh hiệu theo bổ nguyện. Tin ta, hãy niệm danh hiệu của ta. Với những ai có niềm tin theo bổ nguyện ấy, hình ảnh niệm Phật chính là thọ nhận bổ nguyện lực. Như Thần Loan nói, những ai có tín hạnh sâu xa nhờ có túc duyên nhiều đời. Niệm Phật chưa phải là hành, mà hành là sự biểu hiện của bổ nguyện lực. Như trong Hành Văn Loại giải thích về tha lực rằng, tha lực ấy chính là bổ nguyện lực của Như Lai. Như vậy, chủ thể niệm Phật không phải là kẻ phàm phu, mà là bổ nguyện lực của Như Lai. Đây chính là minh chứng rõ ràng về lợi tha. Việc làm của mình cũng chính là việc làm của Như Lai. Vượt ngoài lĩnh vực tư duy của con người, chỉ có một điều nên rõ: niềm tin mới là cái gốc. Ngoài ra, Thân Loan dạy về tự lực, pháp môn tư nghị còn giới hạn trong tư duy của con người, song dạy về tha lực, lãnh vực của đại bi trí tuệ của Như Lai là vượt ra khỏi tư duy của con người, còn gọi là tha lực bất tư nghị hay là Phật trí bất tư nghị. Điều quan trọng phải hiểu rõ là tha lực không có nghĩa là chẳng làm gì cả, mà phải siêng năng nghe pháp, chí thành niệm Phật, cung kính lễ bái và luôn luôn quy ngưỡng rằng Như Lai vì ta mà cứu độ bất khả tư nghị. Niệm Phật không phải để củng cố tư lực, mà niệm Phật trói chặt tự lực của mình lại. Niệm Phật cũng không phải là tích chứa công đức, mà niệm Phật chính là hoan hỷ đón nhận tha lực nơi chính thân mình. Điều này Thân Loan